Yasunari Kawabata 1899-1972. Yasunari Kawabata, nhà văn lớn người Nhật Bản, giải thưởng Nobel văn học năm 1968, sinh năm 1899 tại Osaka và tự tử chết năm 1972. Ông là con một gia đình thầy thuốc. Từ năm 1921 đến năm 1924, ông học văn học Nhật và Anh. Từ năm 1948 đến năm 1965, ông là chủ tịch trung tâm văn bút Nhật Bản. Các tác phẩm của ông mang đậm sắc thái phương Đông với triết lý thâm trầm và văn phong giàu chất thơ đạt tới vẻ đẹp cổ điển. Người phụ nữ ở Izu, Kyoto, Ngàn cánh hạt, Anh đào mùa đông, Xứ tuyết là những tác phẩm tiêu biểu của Yasunari Kawabata. Dưới đây là một truyện ngắn mang khá rõ phong cách của ông. Con châu chấu và con dế đeo chuông. Tản bộ theo bức tường lập ngói của trường đại học tổng hợp, tôi rẽ sang bên, lại gần khu trường trung học. Đằng sau hàng rào ván sơn trắng bao quanh sân thể thao, từ lùm cây mờ tối nằm dưới tán cây anh đào đen thẫm, có tiếng côn trùng nỉ non. Vừa lắng nghe, vừa đi chậm chậm. Đợt một đoạn, tôi buộc lòng phải chia tay với tiếng hát nỉ non, rẽ sang phải để không chệch hướng sân vận động. Từ chỗ ngoặt trái, hàng rào tạo một lối đi tới con đê, hai bên trồng những cây cam, vừa ló ra góc khuất, vừa kêu lên ngạc nhiên. Tôi vội vàng đi tới, cặp mắt bừng sáng trước quang cảnh phía xa. Ở chân đê, như một đám rước, những chiếc đèn lồng lộng lẫy, nhiều màu sắc đang nhấp nhô bồng bềnh, quang cảnh y chang ngày lễ hội ở một làng quê xa xôi nào đó. Không cần tới gần, tôi cũng biết đó là lũ trẻ con đang chui ra chui vào các lùm cây mọc rải rác trên đê tìm bắt côn trùng. Có khoảng 20 chiếc đèn, chúng không chỉ mang một sắc đỏ thắm, hồng chàm, xanh lá cây, đỏ tía hay vàng, mà có cái sáng lên năm màu một lúc. Cũng có một vài chiếc đèn nhỏ, ánh sáng đỏ là thứ mua ở cửa hàng, nhưng số còn lại phần lớn do bọn trẻ tự tay làm ra. Nam đẹp đẽ và vuông vắn thế kia, hẳn bọn trẻ đã hì hục làm với một tình yêu và một chú tâm ghê gớm. Đêm vắng vẻ, những chiếc đèn bồng bềnh cùng tụi trẻ con đi truyền trên đê. Cảnh này là thật hay đang mơ giữa một câu chuyện thần tiên? Một đứa bé nhà gần đây vào một đêm đã nghe thấy tiếng côn trùng nỉ non trên triền đê này. Cậu ta đi mua một chiếc lèn đồng màu đỏ, đêm sau quay lại tìm người ca sĩ hay nỉ non ấy. Đêm sau nữa lại thêm một cậu khác, nhưng cậu này không mua đèn. Cậu cắt hai mặt hộp bia, bồi giấy, thắp nến phía trong, làm sợi dây xách tay, thế là xong một chiếc đèn. Rồi năm đứa, rồi bảy đứa, chúng tìm cách tô màu hoặc vẽ lên mắt đèn. Những chàng họa sĩ thông thái chí hòn này bắt đầu cắt mắt đèn theo hình tròn, tam giác, lá cây. Chúng tô mỗi mắt đèn mỗi màu với những đường tròn, thoi xanh xanh đỏ đỏ, tạo ra các kiểu trang trí giản đơn và hoàn chỉnh. Thế rồi, cậu bé đầu tiên quẳng chiếc đèn màu đỏ đi, vì giờ đây nó chỉ là một thứ vô vị nhạt phèo. Cậu thứ hai cũng quẳng đố chiếc đèn mình đã làm ra, vì nó đơn giản quá. Những chiếc đèn các cậu đêm trước không còn thỏa mãn các cậu vào sáng hôm sau. Thêm một ngày hì hụi với đống bìa cứng, giấy, bút lông, kéo, dao nhiếp, hồ dán, các cậu lại tạo ra từ nhiệt huyết trái tim, từ sức tưởng tượng, tâm trí một kiểu đèn mới. Hãy nhìn đèn của tớ này, đẹp chưa, không giống ai hết. Và đêm đêm, chúng lại rủ nhau đi bắt côn trùng. Còn tôi thì được ngắm 20 đứa trẻ cùng 20 chiếc đèn lộng lẫy phía xa xa. Tôi lang thang đến gần chúng. Những chiếc đèn vuông vắn kia không giữ trang trí bằng những hình hoa theo lối cổ, mà còn có tên người chế tạo. Tụi trẻ cắt từ sách vỡ lòng ra những chữ cái vuông vuông, khác với loại đèn sơn đỏ. Những chiếc tự tạo bằng bìa cắt tông có dáng hình trang trí trên mắt đèn đã khiến ánh nến dường như phát ra từ chính bức tranh cùng màu sắc riêng của nó. Quần sáng từ những chiếc đèn trộn với bóng đêm mang lại một vẻ lờ mờ. Tụi trẻ hăng hái cúi mình soi bất cứ chỗ nào trên dốc mỗi khi chúng nghe thấy một tiếng hát nỉ nỉ non non. Có ai thích chơi với châu chấu không? Một cậu bé đang chui vào bụi cây cách những đứa khác khoảng 90 mét chợt đứng dậy kêu lên. Có, cho tớ với nào. 6 hay 7 đứa chạy tới. Chúng xúm lại quanh cậu. Chúng định thò tay vào bụi cây, nhưng cậu gạt tay lũ bạn ra, đứng giơ tay như bảo vệ lùm cây. Cậu hờ hờ chiếc đèn trên tay, phải gọi thêm những đứa khác. Châu chấu này, có ai muốn chơi không?
Có, có.
4-5 đứa nữa bổ tới. Nhưng rồi cậu bé lại gọi thêm lượt nữa, cứ làm như bạn không thể tìm được con gì khác quý hơn châu chấu.
Có ai chơi châu chấu không?
Thêm 2-3 đứa chạy tới.
Có, cho em.
Tiếng một bé gái thỏ thẻ sau lưng cậu. Vừa xoay người nhẹ nhàng, cậu vừa cúi mình duyên dáng. Chuyển đèn sang tay trái, cậu dùng tay phải thò vào bụi cây.
Chỉ là châu chấu thôi.
Ừ, em rất thích.
Cậu đứng phục dậy chìa nắm tay có con châu chấu cho cô bé thay lời nói.
Đây.
Cô bé khẽ trượt sợi dây trèo đèn vào cổ tay trái, dùng 2 bàn tay bao bọc lấy nắm tay, nhà săn tí hon. Cậu bé lặng lẽ xòe tay ra, con côn trùng chuyển sang nằm giữa ngón tay cái và ngón trỏ cô bé.
Ồ, đây không phải là con châu chấu, đây là con dế đeo chuông.
Ánh mắt cô bé rực sáng trước con côn trùng nhỏ màu nâu.
Đúng là con dế đeo chuông rồi.
Những đứa trẻ đứng xung quanh đồng thanh kêu lên ghen tị.
Đấy là con dế treo chuông, dế đeo chuông.
Vừa liếc nhìn người tặng mình bằng đôi mắt sáng thông minh, cô bé vừa mở nắp lồng đeo bên người, bỏ con dế vào đó.
Đó là con dế đeo chuông.
Ồ, dế đeo chuông thật. Cậu bé lẩm bẩm. Cậu nâng chiếc lồng lên gần mắt nhìn vào. Cậu cũng nâng chiếc đèn lồng lấy nhiều màu sắc của mình lên. Và nhờ ánh sáng của nó, cậu liếc khuôn mặt người bạn gái. Ôi, tôi ngẫm nghĩ, tôi cảm thấy lúng túng và thoáng ghen tị với cậu bé. Thật ngốc nghếch làm sao, đến giờ vẫn chưa hiểu ra hành động của cậu. Tôi nín thở kinh ngạc. Nhìn kìa, có một cái gì đó trên ngực cô bé mà cả nhà đi săn tí hon và cả nàng tiểu thư bé xinh cùng chúng bạn quay quanh đều không nhận ra. Trên ngực cô bé, làn ánh sáng xanh lá cây nhạt không hắt lên dòng chữ Puccio một cách rõ ràng là gì. Cái đèn lồng của cậu bé nâng lên ngang chiếc lồng giấy, có hàng chữ cắt bằng giấy xanh đã in vào ngực áo kimono trắng của cô, hàng chữ viết tên cậu. Còn cái đèn của cô bé đang đung đưa dưới cổ tay có hình trang trí không rõ ràng, nhưng ta vẫn thấy lên miếng vải phập phồng theo nhịp thở. Nơi thắt lưng cậu bé có hàng chữ đỏ viết tên cô, Kiyoko. Sự phối hợp ngẫu nhiên xanh đỏ này là tình cờ hay là một trò chơi? Cả Fujio và Kiyoko không ai biết. Cho dù hai đứa còn nhớ mãi rằng Fujio đã tặng con dế và Kiyoko đã nhận, thì ngay cả trong những giấc mơ, Fujio cũng không bao giờ biết được tên cậu được viết bằng ánh sáng xanh lên ngực Kiyoko và tên của Kiyoko được khắc bằng ánh sáng đỏ trên thắt lưng cậu. Cũng như Kiyoko, cô không bao giờ biết được tên Fujio được viết lên ngực áo mình và tên cô được thêu vào thắt lưng Fujio. Cậu Fujio ơi, khi nào cậu lớn, cậu hãy cười thoải mái trước vẻ vui mừng của cô gái. Khi cậu nói đây là con châu chấu, nhưng lại đưa nàng con dế đeo chuông, cậu hãy cười trong xúc cảm sâu xa trước nỗi thất vọng của nàng khi cậu bảo đây là con dế đeo chuông, nhưng thực ra lại đưa nàng con châu chấu. Thậm chí, nếu cậu có một trí tuệ để tự mình nhìn được những gì bên trong một lùm cây cách xa bao đứa bé khác, thì cái thế gian này cũng chẳng vì thế mà sinh ra nhiều loại dế đeo chuông. Có thể cậu sẽ thấy một cô gái như loài châu chấu, nhưng lại nghĩ nàng là loài dế đeo chuông. Thank you. Và cuối cùng, với một trái tim muộn phiền và rỉ máu, thì ngay một con dế đeo chuông đích thực cũng giống như một con châu chấu thôi. Sẽ tới một ngày, với cậu, hình như cả thế giới này ngập tràn loài châu chấu. Và tôi nghĩ thật đáng tiếc biết bao, khi cậu không có cách nào để nhớ được trò đùa giỡn ánh sáng đêm nay, từ cái lồng đẹp lộng lẫy, tên của cậu được viết bằng ánh sáng xanh lên ngực người bạn gái. Lev Nikolaevich Tolstoy, 1828-1910. Lev Nikolaevich Tolstoy, nhà văn vĩ đại người Nga, sinh tại trang ấp Isnaya Polyana gần tỉnh Tula và bất tại nhà ga Astapovo. Xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, bản thân là bá tước. Thiên tài Lev Tolstoy đã để lại cho nhân loại những tác phẩm bất hủ như Chiến tranh và Hòa bình 1863-1869, Anna Karenina 1873-1877, Phục sinh 1889-1899, v.v. Ngoài việc sáng tác những tác phẩm lớn hàng nghìn trang, những năm cuối đời, Tolstoy đã dành rất nhiều tâm huyết để viết cuốn Vần vỡ lòng. Trong đó, ông chăm chút từng câu chữ, thận trọng viết từng mỗi chuyện nhỏ để cho trẻ em đọc, và ông coi những năm tháng làm công việc đầy trách nhiệm này là những năm tháng đẹp nhất đời ông. Xin trân trọng giới thiệu các em mấy mẫu chuyện nhỏ của nhà văn vĩ đại Tolstoy rút trong tập Vần vỡ lòng nói trên. Người làm vườn và các con trai. Một người làm vườn nọ muốn tập cho các con trai quen với công việc vườn tược. Trước khi chết, ông gọi chúng đến và bảo: Các con của cha, sau khi cha chết đi, các con hãy tìm trong vườn nho, có thứ chôn giấu ở đó. Những đứa con nghĩ rằng có lẽ ở đấy có một kho của, nên sau khi cha qua đời, chúng bắt đầu đào bới cả khu vườn lên. Chúng không tìm thấy kho báu, nhưng đất trong vườn thì được đào xới kỹ, đến nỗi nho ra trái gấp bội. Nhờ vậy, chúng trở nên giàu có. Hai người bạn. Hai người bạn đi trong rừng, bỗng một con gấu ở đâu nhảy xổ vào họ. Một người bỏ chạy, leo tót lên cây nấp, còn người kia ở lại trên đường. Không biết làm sao, anh ta nằm vật ra giả chết. Gấu đến gần anh ta đánh hơi. Anh ta nín thở. Gấu ngửi ngửi khắp mặt anh, nghĩ rằng anh là xác chết nên bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, người nấp trên cây cười hỏi: Thế nào, lúc nãy gấu nói gì vào tai cậu thế? À, gấu nói với mình rằng những đứa bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là những đứa tồi. Bác nông dân và thần sông. Một người nông dân đánh rơi chiếc rìu xuống sông. Buồn rầu và tiếc của, bác ta ngồi trên bờ than khóc. Thần sông nghe tiếng khóc động lòng thương, liền mang lên một chiếc rìu bằng vàng và hỏi: Có phải rìu của nhà ngươi đây không? Bác nông dân trả lời: Không, không phải của tôi. Thần sông lại mang lên một chiếc rìu bạc. Bác nông dân lại trả lời: Cũng không phải của tôi. Bây giờ, thần sông bèn mang rìu sắt đến. Bác nông dân bừng rỡ nói: Đây rồi, đây mới đúng là rìu của tôi. Thần sông liền tặng cho người nông dân cả ba chiếc rìu vì bác ta đã trả lời thành thật. Về nhà, người nông dân cho bạn xem những chiếc rìu và kể lại chuyện xảy ra. Thế là một người nông dân khác cũng muốn được rìu vàng. Anh ta đến bờ sông, cố ý ném chiếc rìu của mình xuống nước, rồi ngồi trên bờ và bắt đầu khóc. Thần sông mang lên chiếc rìu bằng vàng và hỏi: Đây là rìu của nhà ngươi phải không? Người kia mừng rỡ kêu lên, của tôi, của tôi. Anh ta ngỡ thần sông sẽ cho anh chiếc rìu ấy, nhưng thần sông không cho anh rìu vàng, cũng không trả lại rìu sắt, bởi vì người nông dân ấy đã nói dối.
Vua và chiếc áo. Một ông vua lâm bệnh nặng, truyền rao khắp nơi: trẫm sẽ nhường nửa vương quốc cho ai chữa trẫm khỏi bệnh. Các nhà thông thái liền hợp nhau bàn bạc, nhưng không ai tìm ra phương kế. Chỉ có một nhà thông thái nói: tôi biết cách giúp vua sớm bình phục. Cần phải tìm ra một con người hạnh phúc, lấy áo anh ta dâng cho hoàng thượng, khi ấy người sẽ có bệnh ngay. Nhà vua ra lệnh cho tìm người hạnh phúc. Các sứ giả đi mãi, tìm khắp nơi trong vương quốc, nhưng vẫn không tìm ra con người hạnh phúc, vì không ai hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống của mình. Người giàu thì hay bệnh tật, người khỏe mạnh lại nghèo túng, người thứ ba vừa giàu có vừa khỏe mạnh thì gặp phải cô vợ tồi. Ai cũng có chuyện đáng phàn nàn cả. Lần nọ, hoàng tử đi qua một túp liều và nghe thấy tiếng nói: lạy chúa, hôm nay mình đã làm việc cừu thật, no bụng rồi. Bây giờ đi ngủ thôi, mình chẳng cần gì hơn nữa. Hoàng tử mừng rỡ, ra lệnh cho quân hầu đến lột áo của người nọ mang về dâng vua. Còn anh ta muốn bao nhiêu vàng thì cho bấy nhiêu. Lính hầu vào nhà con người hạnh phúc, định lấy áo của anh ta. Nhưng người hạnh phúc ấy nghèo đến nỗi không có lấy một manh áo che thân.
Julie Verne, 1828-1905. Julie Verne, nhà văn nổi tiếng người Pháp, chuyên viết tiểu thuyết phiêu lưu và khoa học viễn tưởng, sinh năm 1828 và mất năm 1905. Ông được coi là cha đẻ của thể loại truyện khoa học viễn tưởng, vừa có những tưởng tượng phong phú, táo bạo, vừa dựa trên những cơ sở khoa học vững chắc. Nhiều tác phẩm của ông mang tính dự báo, có khi chính xác đến mức làm cho nhiều nhà khoa học lớn phải thán phục. Toàn bộ tác phẩm của Julie Verne gồm 62 cuốn, mang tên chung là Những cuộc du hành phi thường. Trong đó, các cuốn tiêu biểu như Năm tuần trên kinh khí cầu, Du hành vào lòng trái đất, Hai vạn dặm dưới biển cả, Vòng quanh trái đất trong 80 ngày, Từ trái đất lên mặt trăng. Dưới đây là một truyện ngắn hiếm hoi của ông, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Misanthrope.
Tên tù trưởng ra lệnh, binh lính đẩy Misanthrope đến bên cạnh một mô đất. Nó bảo anh bằng tiếng Tatta: tên mật thám nghe kia, mày đến đây để dòm dõi. Đó là lần dòm dõi cuối cùng trong đời mày. Một lát nữa, mày sẽ không còn bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
Misanthrope không phải sắp bị chết, mà là sắp bị mù. Nhưng nghe lời tuyên bố của tên tù trưởng, Misanthrope vẫn không run sợ. Anh đứng im như pho tượng, mắt mở to như muốn dồn toàn bộ sinh lực vào một cái nhìn cuối cùng, kêu nài bọn người tàn bạo này là vô ích và không xứng đáng với anh. Thậm chí anh không hề nghĩ tới điều đó. Toàn bộ suy nghĩ của anh tập trung về sứ mệnh mà chắc chắn anh không thể hoàn thành được nữa. Về mẹ anh, về Nadia mà anh không bao giờ được gặp lại nữa. Nhưng anh không mảy may biểu lộ xúc cảm. Hận thù xâm chiếm lòng anh, anh ngoảnh về phía Ivan Ogarev, phẫn nộ:
Ivan, tên phản bội, cái nhìn hận thù cuối cùng của tao là để dành cho mày.
Ivan Ogarev nhún vai. Nhưng Misanthrope đã nhầm. Không phải mắt anh mãi mãi nhắm lại sau khi nhìn Ogarev. Cụ Makhfa Strogoff vừa xuất hiện trước mắt anh. Anh kêu lên:
mẹ, ôi mẹ. Đúng, đúng, cái nhìn tối hậu của con là để dành cho mẹ, chứ không phải cho tên khốn nạn kia. Xin mẹ hãy đứng đó trước mặt con. Mẹ hãy cho con vẫn nhìn thấy khuôn mặt yêu quý của mẹ. Xin mẹ để cho mắt con khép lại trong lúc nhìn mẹ.
Không nói một lời, bà cụ già Sibia tiến lên phía trước. Ivan Ogarev ra lệnh.
Đuổi mụ già kia ra.
Hai tên lính đẩy lùi Marfa Strogoff. Cô lùi lại, nhưng vẫn đứng cách con mấy bước. Tên đào phụ xuất hiện, hắn lăm lăm lưỡi gươm thuốc trần. Lưỡi gươm được đốt đến sáng trắng lên. Hắn vừa lấy ra từ chiếc hỏa lò, trong đó những cục than hồng còn đang rừng rực. Mắt Vincent Strogoff sắp bị mù. Theo phong tục Tatar, kẻ thù sắp làm vào mắt anh một lưỡi gươm cháy bỏng. Vincent Strogoff không tìm cách cưỡng lại. Trước mắt anh không còn gì nữa hết ngoài hình ảnh người mẹ mà anh nhìn đăm đăm. Toàn bộ cuộc đời anh thu vào cái nhìn cuối cùng ấy. Mắt mở to một cách phi thường, hai tay giang về phía anh, cụ Marfa Strogoff nhìn anh. Lưỡi gươm cháy bỏng là vào hai mắt Vincent Strogoff. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, cụ Marfa ngã xuống mê man. Vincent Strogoff đã bị mù. Mệnh lệnh thi hành xong, tên tù trưởng ra về. Chỉ còn lại Ivan Ogarev và bọn người mang đuốc. Phải chăng tên khốn nạn còn muốn lăng mạ nạn nhân của hắn và đánh anh lần cuối cùng? Ivan Ogarev từ từ đến cạnh Vincent Strogoff. Anh cảm thấy nó đến gần và anh ngẩng cao đầu lên. Ivan Ogarev rút từ túi áo bức thư của nhà vua, mở ra và với thái độ hết sức châm biếm trải thư ra trước cặp mắt mù của phái viên Sa Hoàng. Vincent Strogoff, bây giờ thì mày hãy đọc đi và về nói lại với Ekut mày đã đọc những gì trong thư. Ivan Ogarev mới là phái viên của Sa Hoàng. Nói xong, tên phản bội ép chặt lá thư vào ngực và không quay lại, ra về, theo sau là bọn người cầm đuốc. Vincent Strogoff đứng lại một mình, cách mẹ mấy bước. Mẹ anh vẫn nằm mê man, có lẽ không còn sống nữa. Xa xa có tiếng kêu, tiếng hát, tiếng ồn ào của cuộc chè chén. Thành phố Tomsk rút đèn sáng trưng như vào hội. Vincent Strogoff lắng tai, chỗ anh đứng vẫn im lìm và vắng tanh. Anh mò mẫm lê bước đến chỗ mẹ anh đã ngã. Anh sờ bàn tay mẹ, cúi xuống, áp mặt vào mặt mẹ và nghe nhịp tim mẹ đập. Hình như anh thầm thì với mẹ. Cụ Marfa còn sống nữa không? Và có nghe những lời con cụ nói không? Không thấy cụ động tĩnh. Vincent Strogoff hôn trán và mái tóc bạc phơ của mẹ. Rồi anh đứng dậy và giang tay ra phía trước. Hai chân mò mẫm, anh lê bước về phía cuối bãi hành hình. Bỗng nhiên Nadia xuất hiện. Chị tiến thẳng về phía chồng, dùng dao găm cắt đứt những sợi thần trói tay anh. Mù lòa, Michel không biết ai cởi trói cho mình, vì Nadia không hé môi. Nhưng cắt dây xong, chị thốt lên. Anh! Nadia! Michel Strogoff thì thầm. Nadia! Đi anh! Nadia đáp lại. Từ nay, mắt em sẽ là mắt anh và em sẽ đưa anh đến Ekut. Nhưng Vincent Strogoff không mù, chưa hề mù bao giờ. Một hiện tượng hoàn toàn người, vừa tinh thần vừa vật chất, đã vô hiệu hóa tác dụng của lưỡi gươm cháy bỏng mà tên đao phủ lạp vào mắt anh. Chúng ta nhớ lại rằng, vào lúc hành hình, Marfa Strogoff có mặt tại đấy, hai tay giang về phía con. Vincent Strogoff nhìn cụ, cái nhìn cuối cùng của người con nhìn mẹ. Những giọt lệ mà lòng kiêu hãnh của anh vẫn không ngăn được, cuồn cuộn từ trái tim lên cặp mắt anh, đọng lại dưới hàng mi và trong lúc bốc thành hơi, đã cứu anh khỏi mù lòa. Lớp hơi do nước mắt tạo thành, nằm vào giữa lưỡi gươm cháy bỏng và con ngươi, đủ để tiêu hủy tác dụng của sức nóng. Hiệu lực đó giống như hiệu lực xảy ra khi một người thợ đúc, sau khi trụng tay vào nước lã, cho tay xuyên qua một dòng kim loại nóng chảy. Misen Strogoff hiểu ngay tức khắc hiểm họa chờ đón anh nếu anh để lộ điều bí mật đó cho bất cứ ai. Trái lại, anh linh cảm được anh sẽ lợi dụng tình huống này ra sao để thực hiện kế hoạch của mình. Vì kẻ thù tin chắc anh bị mù nên anh tự do. Vậy thì anh phải mù, mù đối với tất cả mọi người, kể cả đối với Nadia, mù ở khắp nơi và không một cử chỉ nào và bất cứ một lúc nào có thể làm người ta ngờ vực tình trạng mù lòa của anh. Ý anh đã quyết, ngay cả đến tính mệnh, anh cũng không tiếc để làm cho mọi người tin là anh đã mù lòa. Duy chỉ có mẹ anh là biết sự thật. Ngay trên bãi hành hình, anh đã thầm thì vào tai mẹ khi anh cúi hôn mẹ trong bóng tối. Và bạn đọc hiểu là khi với một sự châm biếm ác độc, Ivan Ogarev trải lá thư của nhà vua ra trước mắt anh mà nó tin chắc là đã vĩnh viễn khép lại, thì Misen Strogoff đã đọc được lá thư đó. Lá thư bóc trần những mưu toan đê tiện của tên phản bội. Vì vậy, anh lại càng có thêm nghị lực trong cuộc hành trình cuối cùng, lại càng mài sắc ý chí sắt đá đến bằng được Yetkut để hoàn thành sứ mệnh. Nguyễn Trọng Đình dịch. Elwin Brookwhite, 1899-1985. Elwin Brookwhite là nhà văn viết cho thiếu nhi rất nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh năm 1899 và mất năm 1985. Với phong cách giản dị và tự nhiên, những câu chuyện vui nhộn của ông rất được trẻ em và cả người lớn yêu thích. Stuart nhỏ bé, năm 1945, và Mạng nhện của Charlotte, 1952, từ lâu đã được xem là những tác phẩm mẫu mực viết cho trẻ em. Câu chuyện ở lớp học, in trong tuyển tập này, kể về một câu chuyện phiêu lưu của Stuart nhỏ bé, một chú chuột dũng cảm, là công dân nhỏ bé nhất của New York. Chú chuột Stuart phiêu du khắp thành phố này và cả nước Mỹ rộng lớn với hành lý đầy ắp những cuộc phiêu lưu ngộ nghĩnh. Ở lớp học, lúc 9:15, các học sinh tụ tập tại trường số 7. Khi biết cô Woodenson ốm và sẽ có một giáo viên mới đến thay, bọn trẻ bắt đầu rỉ tai nhau. Giáo viên mới, tụi mình sẽ có giáo viên mới. Tin tức lan nhanh như bão cuốn. Thật vui khi ta gặp một cô giáo mà ta chưa hề biết mặt. Hay thầy giáo nhỉ? Stuart đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ. Cậu đậu xe trước cửa trường và xăm xăm đi về cửa lớp. Cậu bám vào chân bàn giáo viên rồi nhảy tót lên mặt bàn. Trên bàn, Stuart thấy một lọ mực, vài cây bút, mẫu phấn, có cả một chồng 3-4 quyển sách. Stuart trèo hẳn lên đỉnh chồng sách và nói: "Xin chú ý." Các cậu trai cô gái ùa lại quanh bàn để xem vị thầy mới. Tiếng lao xào tức khắc rộ lên. Có một người thầy bé tí tẹo. Vui đây chứ. "Chú ý nào." Stuart nhắc lại. "Các em biết đấy, cô Gunderson bị ốm và tôi đang đứng thay chỗ của cô." "Cô giáo bị gì vậy?" Cậu bé có tên Roy Hart hỏi. "Một rắc rối về vitamin," Stuart nói. "Cô uống vitamin D trong khi cô lại cần một viên A. Lúc cần một viên C thì cô lại uống viên B. Các em cần xem đó là bài học cho mình." Stuart cau mày nhìn bọn trẻ, và thế là không ai hỏi gì thêm về cô giáo. "Nào, bây giờ mỗi người về chỗ của mình," Stuart ra lệnh. Cả lớp yên vị trong im lặng. Stuart nhảy khỏi chồng sách, đứng ở rìa bàn, hắng giọng và hỏi: "Có ai vắng không?" Bọn trẻ lắc đầu. "Có ai đến muộn không?" Cả lớp lại lắc đầu. "Tốt lắm," Stuart bảo. "Bây giờ ta bắt đầu. Mỗi sáng các em thường học môn gì đầu tiên?" "Đại số," cả lớp đồng thanh. "Bỏ qua đại số," Stuart bảo. "Chúng ta sẽ không học môn này." Nghe những lời này, cả lớp reo lên vì vui sướng. Ai cũng mong một buổi học không có môn đại số.
Môn nào tiếp theo đây?
Stuart hỏi.
Chính tả.
Cả lớp đồng thanh.
À, tất nhiên ai cũng phải viết đúng chính tả.
Thật khủng khiếp nếu chúng ta còn đánh vần sai. Thầy khuyên các em nên mua một quyển từ điển để tra từ trong đấy.
Thôi thế là đủ. Thế tiếp theo là môn gì?
Cả lớp cũng rất vui vì không phải học chính tả. Một lần nữa tất cả lại reo hò sung sướng. Cả lớp nhìn nhau cười, vẫy vẫy khăn tay và thước kẻ. Mấy đứa con trai còn chọi phấn vào nhau. Stuart lại phải trèo lên trồng sách.
Yên lặng nào, chúng ta sẽ phải học tiếp môn gì?
Hội họa.
Cả lớp đồng thanh.
Ôi chà,
Stuart giận dữ.
Chẳng phải các em đều biết vẽ đó sao?
Dĩ nhiên ạ.
Cả lớp đồng thanh.
Vậy là được rồi,
Stuart khoan khoái.
Tiếp theo là môn sử.
Cô bé có tên Elizabeth Gardner lên tiếng.
Lịch sử à?
Thầy không thích môn này, Stuart bảo. Thầy không thích nói về quá khứ. Lớp ta hãy bàn về điều gì thú vị hơn.
Cả lớp nhìn nhau. Chúng ta sẽ bàn về chuyện gì?
Ta hãy nói về rắn,
Stuart trả lời.
Hay ta nói về cô Woodinson?
Không được,
Stuart nhìn cả lớp.
Chúng ta hãy nói về vị vua của thế giới.
Không còn vua nữa,
giọng của Henry James.
Từ ấy cũ rồi thầy ạ. À,
được thôi, vậy thì ta hãy nói về người lãnh đạo thế giới. Thế giới thường có chuyện không hay vì không có người lãnh đạo. Thầy muốn trở thành người lãnh đạo thế giới.
Thầy bé thế kia,
tiếng Mary Smith
ngớ ngẩn.
Stuart bảo,
kích thước thì có liên quan gì chuyện này? Người lãnh đạo phải thông minh và biết điều gì quan trọng. Bao nhiêu em ở đây biết được điều gì là quan trọng?
Ai nấy đều giơ tay.
Rất tốt. Nào Jimmy Trott, em hãy nói cho cả lớp biết điều gì là quan trọng.
Ánh mặt trời, bầu trời xanh và tiếng chim hót.
Đúng rồi, những điều này rất quan trọng.
Nhưng em còn quên một điều. Mary Jimmy quên điều gì?
Bạn ấy quên kèm có phết sô-cô-la ạ.
Mary nhanh nhẩu.
Đúng rồi, kèm rất quan trọng. Thầy sẽ là người lãnh đạo thế giới sáng nay. Nhưng chúng ta còn có luật pháp trước khi bước vào trò chơi này. Có ai nghĩ ra điều luật nào cần cho thế giới không?
Cả lớp bắt đầu suy nghĩ. Stuart lau mặt bằng khăn tay của mình. Thầy giáo mệt quá mà.
Chúng ta nghỉ giải lao thôi. Sau giờ nghỉ, lớp ta sẽ tiếp tục bài học.
Và Stuart ngồi xuống, hít một hơi dài.
Chuông reo, mọi người chạy vào lớp, về chỗ của mình.
Nào, ai sẽ là người đầu tiên?
Stuart hỏi.
Arthur Green giơ tay.
Không ăn đấm vì có nhiều đấm độc trong rừng.
Không phải là luật pháp rồi.
Stuart cười. Đó là một lời khuyên tốt đẹp.
Rất tốt, Arthur ạ.
Nhưng lời khuyên và luật pháp khác nhau.
Luật pháp quan trọng hơn nhiều.
Ai nữa nào?
Không được ăn cắp.
Tiếng Roy hát.
Rất hay, một điều luật tốt.
Đừng bao giờ hạ độc ai, ngoại trừ chuột nhắt.
Không không được, thật chẳng công bằng với chuột nhắt. Một điều luật phải công bằng với tất cả.
Tại sao ta phải công bằng với chuột nhắt?
Harry hỏi.
Chúng thật đáng ghét.
Thì tôi cũng biết thế.
Stuart cao giọng. Nhưng trong mắt một chú chuột nhắt, thuốc độc chẳng có gì tốt đẹp. Và người lãnh đạo phải xem xét mọi khía cạnh của vấn đề.
Thầy theo quan điểm của chuột nhắt à?
Harry lại hỏi. Mà trong thầy cũng hơi giống một chú chuột nhỏ.
Không, thầy có suy nghĩ của một chú chuột. Nhưng thầy cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền trong cuộc sống.
Nào, ai nữa đây?
Mary Smith giơ tay.
Cấm đánh nhau.
Không thực tế chút nào. Cậu trai nào chẳng thích đánh nhau?
Elizabeth, điều luật của em.
Không được keo kiệt với bạn bè.
Điều này rất hay, nhưng thầy phải nói rằng khó thi hành đấy. Rất nhiều kẻ bủn xỉn trên đời. Nhưng nếu các em rộng rãi với nhau và dạy cách bé trai, bé gái khác đừng tỏ ra bủn xỉn với mọi người. có lẽ chúng ta sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Người thầy lại lau mặt bằng khăn tay. Mệt quá rồi, làm lãnh đạo thế giới khó thật. Nào các em, thầy chúc các em một mùa hè vui. Mùa hè, đó là khoảng thời gian tuyệt vời và rất quan trọng. Như ánh mặt trời, Roy Hart reo lên. Như bầu trời xanh, giọng Harry Jam. Như tiếng chim hót, Mary Smith thêm vào. Đúng rồi, Sweat mỉm cười. Thầy rất vui đã được gặp các em. Thôi, tăng lớp. Stuart nhảy xuống bàn, nhanh nhẹn đi ra cửa, nhảy lên xe ô tô, vẫy tay và phóng xe thẳng hướng Bắc. Cả lớp ùa ra đường, theo sau chiếc xe reo hò. Tạm biệt thầy, tạm biệt thầy. Alexander Green, 1880-1932. Alexander Green, nhà văn nổi tiếng người Nga, sinh năm 1880 và mất năm 1932. Cha là một người Ba Lan, tham gia cuộc khởi nghĩa năm 1863, bị đày ở Siberia. Cuộc đời Green lang bạc, làm nhiều nghề như thủy thủ, đánh cá, tìm vàng, đi lính, trước khi trở thành nhà văn. Nổi tiếng từ trước cách mạng tháng 10, các tác phẩm của Green là sự kết hợp tuyệt vời giữa hiện thực và lãng mạn, thấm đẫm lòng yêu thương con người. Trái tim sa mạc, Hướng trên làn sóng, và đặc biệt là Những cánh buồm đỏ thắm là những tác phẩm xuất sắc của ông đã từng làm say mê hàng triệu độc giả của nhiều thế hệ. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc của ông. Bữa tiệc đêm giao thừa của người cha và đứa con gái nhỏ. Thị trấn Comervin dù không được sạch sẽ và ngăn nắp lắm, dù không bóng buông sầm uất hay rực rỡ ánh đèn như các thành phố lớn, nhưng nhà nghiên cứu Edmund Drab vẫn đến ở chỉ vì nó yên tĩnh. Nơi đây 15 năm về trước, ông đã khởi thảo một công trình nghiên cứu dày 2 tập. Ý tưởng về công trình này đã ám ảnh Drab từ ngày ông còn là sinh viên. Ông đã sống một cuộc đời nửa ăn xin, nửa khinh bạc, chỉ vì không may mắn. Phần lớn thu nhập của ông chỉ là khoản nhuận bút ít ỏi của các bài báo, bài dịch ngắn. Ông dành toàn bộ thời gian rỗi rãi rất hiếm hoi của mình cho công trình nghiên cứu chính, thường xuyên quên cả ăn ngủ. Đã đến lúc ông không còn say mê gì ngoài công trình và đứa con gái nhỏ Tavinia của ông hiện đang sống với họ hàng. Mẹ cô bé qua đời khi cô vừa 6 tuổi. Mỗi năm vài lần, Tavinia được về thăm cha, một bà lão mũi khoằm đưa cô bé đi. Thoạt nhìn, bà ta như muốn bóp cỏ Drab vì sự khùng khổ, sự đãng trí của ông và vì tất cả những biểu hiện ra ngoài của một thế giới nội tâm đang rực cháy. Mà bà ta chỉ thấy đó là những tàn tro từ chiếc ống điếu vung ra khắp nơi, và vẻ bừa bộn ngập ngụa của gian phòng. Năm này sang năm khác, sự bừa bộn trong cái xó chật chội của Rap ngày càng tăng, đủ dựng nên một hình ảnh giấc mơ hay một bức tranh vị lai chủ nghĩa với đủ thứ đồ tạp nham, tạo thành một tập hợp kỳ dị. Nhưng đồng thời bản thảo của ông càng dày lên, chất thành đóng ngay giữa cái bàn viết nhỏ. Nó nằm đó, nhẫn nhục sống chung với mọi thứ vặt vãnh chung quanh. Những chiếc khăn tay nhàu nát, mấy cái bàn chải đánh chày, sách báo, bát đĩa vỡ, khung kính, trên ảnh, cùng với nhiều loại đồ đạc phủ đầy bụi khác chen chúc nhau trên cái giá sách rộng. Giữa các vở ghi, giấy thấm và vô số những tờ giấy khác nhau được bó lại bằng dây. Trên đó, ông Draft vô tổ chức và đầu óc lúc nào cũng căng thẳng đã ghi lại những tư tưởng bất ngờ hiện đến, vì ông thường không đủ kiên nhẫn tìm một tờ giấy sạch. 3 năm trước đây, một hôm tự dưng chở trứng, ông đã thua xếp với bà vợ lão gác cổng để hàng ngày bà ta quét dọn căn buồng, lấy một khoản tiền công nhỏ. Nhưng Draft lập tức nhận ra rằng, cái trật tự hay đúng hơn là cái bừa bộn truyền thống của đồ đạc trên bàn ông đã bị phá vỡ. Thay vào đó là một sự ngăn nắp ngu ngốc khi ông phải tốn công vô ích để tìm mấy dòng ghi chú trên tay áo mà ông nhớ đã đút vào dưới bức tượng con ó bằng đồng. Lúc tìm lại được chúng trong sổ quần áo bẩn, ông đã cho bà lão thôi việc sau một hồi cãi lẫy. Bù lại, ông được nghe đồn rằng ông đã mất trí. Từ đó, Trap đơn độc chiến đấu với đời. Trời đã tối, khi mặc xong áo choàng và đội mũ, Trap bỗng thấy mình đang đứng trước gương, cố nhớ xem phải làm gì. Nhìn thấy tờ điện tín, ông chợt hiểu. Bố kính yêu, bức điện viết, đến lúc 8 giờ tối nay, hôn bố, táp phi. Trap nhớ ra bây giờ ông phải ra ga. 2 ngày trước, ông đã ném lên bàn cuốn sổ tay với toàn bộ số tiền còn lại mà ông định dành để đi taxi và mua chút thức ăn. Ông quên khi ấy đã nhét nó vào đâu. Thế là ông suy nghĩ lang bang về chương 32, là chương sách đã ám ảnh ông trước khi bức điện đến phá vỡ niềm say sưa thường lệ. Ông chợt hình dung ra khuôn mặt thân yêu của Táp Phi và lặng lẽ mỉm cười. Giờ đây, mọi suy nghĩ của ông đều hướng về cô bé. Sốt ruột, ông bắt đầu săn tìm túi tiền, lục lọi trong ngăn sách thứ 3, nơi ông cất những trang bản thảo đã hoàn tất. Những lớp giấy mềm mại cản trở ông, nhìn quanh tìm chỗ đặt chúng. Ráp bỗng lôi cái thùng đựng giấy loại dưới gầm bàn ra và xếp bản thảo vào đó. Thỉnh thoảng, ông lại ngừng tay để liếc qua một dòng chữ tình cờ trên trang giấy để mở hoặc đánh dấu vội vàng vào một dòng ý tưởng liên quan đến công trình đã được ông viết ra từ nhiều năm trước. Khi Draft suy nghĩ đến công trình mới, chỉ nhớ tới đó, ông đã cảm thấy hình như trong đời sống, ông chưa phút nào không nằm sẵn trong tim hay trên bàn viết của ông. Đó được sinh trưởng cùng với ông như một con người. Đối với ông, nó là chiếc cầu vòng lộng lẫy còn phong kín trong làn sương mờ của lao động sáng tạo gian nan. Có lúc, ông thấy nó là sợi dây xích bằng vàng nối hai bờ vực thẳm. Rồi ông lại nghĩ nó là cơn bão, một ngày bùng ra gieo sự thật khắp cùng. Ông và công trình của ông từ lâu đã hòa làm một. Rồi ông tìm được cuốn sổ tay trong một bao lì xì gà rỗng. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ kém 5, ông vội phóng ra đường. Vài phút sau, lão gác cổng u buồn dẫn Táp Phi Trap đến phòng cha cô. Thưa cô, ông đi vắng. Lão nói với cô gái có đôi mắt xanh nước biển, đang tìm trên khuôn mặt lão dấu hiệu của nụ cười. Chắc cô đến thăm ông, tôi đoán thế. Trông cô lớn rồi đấy. Vâng ạ, 5 tháng trôi nhanh. Táp Phi tán thành nhận xét của ông lão, cảm thấy tuổi 14 của mình là tuổi đáng kính. Lần này, cô đến một mình như một thiếu nữ thực thụ, và điều đó làm cô hãnh diện. Lão gác cổng bỏ đi. Cô gái vào phòng. Như ở đây như cái chuồng ấy. Cô nghĩ và gắng tìm một từ nặng hơn để chỉ những gì cô nhìn thấy. Lòng vui buồn lẫn lộn. Hay là một cái kho chẳng bao giờ được quét dọn. Bố ơi, sao bố cô đơn thế? như một bác lao công ấy. Đêm này đã là đêm giao thừa. Rung lên bởi tình yêu và lòng thương cảm, cô gái cởi chiếc áo choàng lụa xinh đẹp ra, xắn tay áo lên, chỉ một loáng những tập sách dày nặng trịch, nhiều vô kể bị ném hết vào góc phòng, nơi không thích hợp với chúng lắm. Cửa sổ được mở toang, từng luồng không khí trong lành, tươi mát ùa vào căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp, tối tăm và đầy khói thuốc. Táp Vi tìm được chiếc khăn bàn và vội vàng rửa bát đĩa. Cô đốt lửa trong lò sưởi, pha cà phê, còn chút thức ăn mang theo dọc đường. Táp Vi có bày chúng ra bàn sao cho thật đẹp mắt. Cứ thế cô vừa làm vừa hát, chốc chốc lại cười vang khi hình dung cho cô sẽ ngạc nhiên và vui sướng biết mấy. Trên đường về, Trap nhìn thấy ánh sáng trên cửa sổ. Ông đoán hai cha con đã không gặp nhau trên đường đi, và giờ đây cô bé Táp Vi bé bỏng thân thương của ông đang đợi ông ở nhà. Ông rón rén vào phòng. Cô gái nhận ra đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng mềm mại của cha trên mắt, trên mặt cô, xây cô về phía ông. Cô ôm chầm lấy cha, biếu lấy ông, vò tóc ông như là một đứa trẻ. Bố ơi, bố bé bỏng của con ơi, con đang mong bố muốn chết đây nè. Cô kêu lên khi ông vuốt ve và hôn con như muốn nuốt chửng lấy khuôn mặt tươi tắn, hồn nhiên của cô đang ngời sáng trong niềm vui gặp bố. Trời ơi! Ông ngồi xuống ôm con trong tay. Hơn 6 tháng rồi, cha con mới gặp nhau. Con đi đường vui chứ? Vui lắm bố à. Tuyệt nhất là đi một mình, nên con tự do thưởng thức cuộc đời mà không phải nghe những lời cằn nhằn của cô Cecilia. Và có nhiều người lạ lại muốn giúp con nữa chứ. Bố có tưởng tượng được không? Sao thế nhỉ? Nhưng kìa bố ơi, bố không chú ý thấy cái gì à? Cái gì? Trap vừa hỏi vừa cười. Bố chú ý đến con đấy chứ. Gì nữa cơ? Bố còn phải chú ý đến cái gì nữa nào? Ôi bố, con mọt sách đảng trí và đần độn đáng thương của con. Bố nhìn kỹ xem nào. Chiếc bàn được trải khăn sạch, trông đẹp mắt, có sẵn hai chỗ ngồi, ấm cà phê đang sôi, bánh mì, trái cây, phô mát, vài lát bánh ngọt. Tất cả làm nên một hoàn cảnh hoàn toàn khác với bữa ăn hàng ngày mà ông thường vừa ăn, vừa đứng, vừa đi, mắt không rời quyển sách. Sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc được xếp ngăn nắp, lửa bập bùng cháy trong lò sưởi. Bố thấy đấy, con phải vội nên chỉ có chút thức ăn. Ngày mai con sẽ làm tốt hơn và sẽ có nhiều thứ. Trap vô cùng xúc động. Ông dịu dàng nhìn con gái, rồi cầm lấy đôi tay bẩn của con trong tay ông. Ông chỗ chúng vào nhau. Con bố giỏi quá, mà con lấy củi ở đâu đấy? Con thấy còn chút than trong bếp. Than còn ít lắm kia mà. Vâng ạ, nhưng còn vô số giấy loại trong cái thùng kia kìa. Trap vẫn chưa hiểu, chăm chú nhìn con và mơ hồ rùng mình. Con nói cái thùng nào? Dưới gầm bàn ấy à? Đúng rồi, có biết bao nhiêu giấy, chỉ tiếc là chúng cháy không tốt lắm. Chợt Trap nhớ ra và hiểu hết. Mái tóc ông bỗng trở nên xám, ngay lập tức bóng tối trùm lấy ông. Không biết mình đang làm gì, ông vội với tay tắt ngọn đèn điện để con gái không nhìn thấy bộ mặt ông khi ấy. Bộ mặt cô sẽ không bao giờ quên được. Bóng tối phủ lên mặt ông và xé nát tim ông. Ông có cảm giác, dù chỉ thoáng qua thôi, ông đang bay đến bức tường mà không thể nào kìm lại được. Đầu ông đập thình thình vào mặt tường rắn chắc trong một cơn điên cuồng vô tận. Nhưng bố ơi! Táp Vi kinh ngạc kêu lên, là bật đèn không? Chút ngập ngừng. Bố thích ngồi trong bóng tối à? Bố làm sao mà bạc đầu thế? Nếu trong phút giây này, Trap chưa mất hẳn trí khôn chỉ nhờ giọng nói ngọt ngào và sung sướng kia đang xuyên vào tim ông những vết cứa dịu dàng êm ái. Ông nhìn Táp Vi, áp đôi bàn tay bẩn vào má. Cô bé nhìn ông mỉm cười và trìu mến, làm sao động tận đáy lòng. Tâm hồn rực rỡ, hồn nhiên của cô chứa chan tình thương mến. Bố thấy dễ chịu chưa? Cô hỏi. Con phải vội làm xong việc trước lúc bố về để kịp bố nghỉ ngơi. Nhưng kìa, sao bố lại khóc? Bố đừng khóc. Bố ơi, bố đừng khóc nữa, con sợ lắm.
Jeff vẫn đang nặng nhọc thở, chần như tan biến, quằn quại trong nỗi đau khổ lớn lao. Nhưng sức mạnh của nỗi xung động trong tim ông trước niềm vui mãnh liệt của đứa con muốn được thấy cha ấm áp và thoải mái, rõ ràng như ban ngày, đã làm lòng ông dịu lại và ông tìm thấy đủ nghị lực để lên tiếng.
Vâng con ơi, ông bỏ tay che mặt ra. Bố không khóc nữa đâu, bố vui. Đôi lúc tâm hồn con người có những cái đáng được đổi bằng cả cuộc đời. Mãi giờ đây bố mới nhận ra điều đó. Rồi đây khi làm việc và bố phải mất thêm 5 năm nữa, bố sẽ luôn luôn nhớ tấm lòng và đôi tay dịu dàng của con gái bố. Chừng đó thôi cũng đủ.